Giờ thứ 9.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày căng thẳng của dịch bệnh COVID-19. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con số ca nhiễm bệnh đã tăng nhanh với tổng số gần 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Cả nước đang hướng về Bắc Giang với một sự chia sẻ, hỗ trợ cao nhất. Với đội ngũ y bác sĩ hay những lực lượng ở tuyến đầu trực tiếp chống dịch, thì đã nhiều ngày xa gia đình, người thân, nhiều đêm không chọn giấc, thậm chí thức trắng để thực hiện nhiệm vụ. Giờ thứ 9 hôm nay xin dành thời lượng để chia sẻ câu chuyện của những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thân mến, cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 là vô cùng gian nan, vất vả. Chúng ta luôn trân trọng và biết ơn ngành y tế với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đã làm việc bằng 200% sức lực của mình để phát hiện, khống chế, ngăn chặn dịch. Không chỉ đội ngũ y bác sĩ trong tỉnh mà những ngày vừa qua đã có rất nhiều tình nguyện viên là các y bác sĩ ở Yên Bái, Hải Dương, Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành khác về hỗ trợ Bắc Giang. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ câu chuyện qua điện thoại vô cùng xúc động giữa phóng viên Minh Lượng với bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm CDC Bắc Giang và bác sĩ tình nguyện viên Phạm Quốc Hưng, CDC tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin chào bạn. Với cái vai trò là một chuyên viên CDC và những ngày vừa rồi thì sống giữa một cái tâm dịch và phải thực hiện những nhiệm vụ của mình, thì cá nhân bạn cũng như các cái đồng nghiệp hiện tại tình hình sức khỏe cũng như là mọi thứ như thế nào?
Vâng ạ.
Và bạn có thể cho biết là họ tên của bạn được không ạ?
Dạ, tôi tên là Nguyễn Thị Thu Hà, hiện tại đang công tác tại CDC tỉnh Bắc Giang ạ. Đối với tôi thì tôi luôn là sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, ví dụ như là tôi có thể chia sẻ một chút là bây giờ hiện tại chị đang gọi cho tôi trong quá trình tôi đang di chuyển xuống địa điểm làm việc ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay là đoàn CDC Bắc Giang có đi giám sát và dẫn hỗ trợ lấy mẫu ở Hoàng Mai, thị trấn Nính và các điểm ở điểm nóng núi Hiểu ở Quang Châu. Thì cũng muốn chia sẻ với chị một chút là đối với tôi và tất cả các anh chị em ở CDC Bắc Giang cũng như là các anh chị em đang hỗ trợ tại CDC Bắc Giang thì mọi người luôn cố gắng hoàn thành công việc để có thể sớm nhất để quay trở về với nhà. Vì là ở cơ quan thì có nhiều anh chị con nhỏ thì từ ngày có dịch là các anh chị không về nhà để thứ nhất là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và bản thân và cho các con của anh chị.
Những ngày vừa rồi thì bạn cùng các đồng nghiệp đã thực hiện những nhiệm vụ ở những tâm dịch nào?
Từ ngày Bắc Giang ra quân thì tôi luôn luôn có mặt đầy đủ ở các điểm nóng, ví dụ như là núi Hiểu, Quang Châu này, các khu công nghiệp Fuji ở điểm Oxygen và công ty Luxe. Mỗi ca làm việc của chúng tôi thì thường kéo dài từ 4 đến 6 tiếng hoặc có thể dài hơn. Đối với ca ngày thì chúng tôi thường bắt đầu vào lúc 7 giờ hoặc 8 giờ sáng cho đến kéo đến 12 giờ trưa. Thực sự là ở trong một cái thời tiết nóng bức như thế này thì rất là khó chịu. Ví dụ như là ngày hôm qua chúng tôi đã có mặt tại điểm nóng núi Hiểu ở Quang Châu thì cùng với cả đoàn của trường kỹ thuật y tế Hải Dương với hơn 200 y bác sĩ đã ra quân với chiến dịch là đi từng ngõ gõ từng nhà, tức là chúng tôi đã đến từng nhà để lấy xét nghiệm từng nhà để tránh lây lan trong cộng đồng. Và hôm qua thì đoàn chúng tôi đã có rất nhiều các bạn và các em đồng nghiệp đã kiệt sức và đã ngất. Và những lúc đấy thì đối với những người như chúng tôi thì cảm thấy rất là xúc động, bởi vì là các em ấy đã cố gắng và rất hết sức cố gắng để cùng chung tay giúp đỡ tỉnh nhà trong công việc phòng chống dịch bệnh COVID lần này. Để kể với cả chị như thế này, tôi cũng đang rất là xúc động vì là có rất nhiều cảm xúc. Trong những ngày qua thì đúng là có những lúc mà tôi đã lo lắng, có vui, có buồn, có lo lắng khi mà cán bộ nhân viên y tế của chúng mình đã có những người bị nhiễm bệnh. Họ nhiễm bệnh bởi vì là họ đã cố gắng rất nhiều, họ đã đi rất nhiều đến các điểm nóng để phục vụ công tác phòng chống dịch. Tôi cũng rất xúc động vì là chưa chắc là mọi người ở ngoài đã hình dung được cái sự vất vả.
Qua cái câu chuyện của bạn ấy, đầu này mình cũng đang rất là xúc động ấy. Các đồng nghiệp của mình ở các tỉnh bạn đến đây thì bạn có thể chia sẻ xem là cái cuộc sống cũng như là cái công việc của họ, cái tinh thần, cái tình cảm của họ đối với người dân Bắc Giang của mình như thế nào?
Chị có cần gặp trực tiếp một bạn từ đoàn Yên Bái không ạ? Tại vì đang đoàn công tác và chúng tôi đang trên xe di chuyển đến địa điểm công tác thì hiện tại là có các bạn ở Yên Bái đang cũng ngồi ở trên xe ạ.
Vâng, chuyển máy cho tôi gặp một đồng nghiệp ở đoàn Yên Bái ạ.
Cho em xin một đồng nghiệp ở đoàn Yên Bái.
Anh của em ngồi dưới.
Hỏi gì ấy, chị ơi?
Chào anh, tôi là phóng viên Minh Lượng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Vâng.
Khi về tỉnh Bắc Giang với một cái tinh thần cũng như là một cái trách nhiệm của mình cũng như là các cái đồng nghiệp của mình ở trên Yên Bái về đây thì tôi rất muốn anh chia sẻ một chút cảm xúc cũng như là tinh thần, cái tình cảm của mình đối với đồng nghiệp cũng như là với người dân Bắc Giang. Anh có thể cho biết họ tên của anh không ạ?
Dạ Quốc Hưng, tôi đang công tác tại CDC của Yên Bái. Hôm nay tôi và các đồng nghiệp thì xuống đến quê hương Bắc Giang. Đến Bắc Giang đợt này là đang là cái trung tâm bùng phát của dịch nên là đều, cả nước đều dõi theo, và cũng như tỉnh Yên Bái chúng tôi nói riêng và anh em trong đoàn nói chung là muốn xuống đến Bắc Giang để còn hỗ trợ Bắc Giang hết khả năng có thể trong những lĩnh vực của mỗi người một chuyên môn, nhưng mà anh em đều là rất nhiều nhiệt huyết và xuống đến đây để được các anh em đồng nghiệp ở dưới đây là tiếp đón rất là nồng nhiệt. Anh em thì cũng làm việc chung với nhau, cảm giác cũng rất là hòa thuận và phối hợp với nhau rất là tốt, nên là trong công việc là rất là thuận lợi. Và người dân Bắc Giang thì cũng là nồng nhiệt chào đón đến tôi. Khi mà họ ở đây, chúng tôi ở đây cũng không thiếu thốn gì cả. Đi chống dịch cũng được người dân rất là quan tâm đến đời sống, nên là chúng tôi rất là cảm động.
Dạ vâng.
Nhiều anh em sẽ động viên nhau làm hết sức mình để còn hoàn thành tốt công việc, mong Bắc Giang dập dịch một cách nhanh nhất.
Dạ vâng ạ. Cá nhân tôi cũng như là người dân Bắc Giang thì rất là trân quý tấm lòng của các anh các chị đã mang tinh thần trách nhiệm cũng như là cái tình cảm đối với người dân Bắc Giang ạ. Cảm ơn anh, và anh có thể chuyển máy lại cho đồng nghiệp của anh ạ.
Vâng
ạ. Qua cái câu chuyện chia sẻ của bạn cũng như là đồng nghiệp của mình đến từ đội cứu trợ của tỉnh Yên Bái thì có thể thấy rằng là các CDC của Bắc Giang cũng như là các CDC của tỉnh bạn thì đã nỗ lực 200% vì cuộc chiến đối với dịch bệnh. Bạn có thể chia sẻ xem là đến ngày hôm nay thì đã bao nhiêu ngày mà bạn phải tạm biệt gia đình của mình, không được về với gia đình, phải chia tay với các con?
Thực ra thì để chia sẻ với chị những dòng hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động. Từ ngày chống dịch đến giờ ấy, các chị em hay bảo với nhau là chúng mình trở thành những người mau nước mắt hơn khi đọc tin nhắn của, ví dụ như đọc tin nhắn của con gửi cho mẹ hoặc là của mẹ. Rồi ví dụ như hôm trước mẹ có nhắn tin từ ngày hôm đầu chống dịch đến giờ tôi cứ về nhà, hoặc là có về thì chỉ về lúc đêm, lúc mọi người ngủ và đi lúc sớm. Đối với chị em chúng tôi thì từ ngày đi chống dịch thì chúng tôi hay bảo với nhau là bây giờ mình là những người quen với thời gian rồi. Vì hôm nay không biết là thực ra là không biết mình là thứ mấy, không có ngày nghỉ, chỉ có đi làm thôi. Ví dụ như là ngay cả ngày hôm qua ấy, hầu như các chị em chúng tôi ở đây đều 2 giờ sáng mới về đến cơ quan và ăn bữa cơm lúc 2 giờ sáng. Và sáng nay lại 6 giờ, 6 giờ lại nhận nhiệm vụ và chuẩn bị lên đường. Và mọi nhiệm vụ thì luôn luôn là với trên tinh thần là cao nhất. Nghe thấy giọng mà tôi hôm nay thì có vẻ là từ ngày đi chống dịch thì bị mất tiếng bởi vì là nói nhiều quá. Nói thứ nhất là đi cộng đồng thì phải nói với dân, vì là dân ở nhiều nơi thực ra ý thức của họ cũng chưa chấp hành tốt đối với những điều mà chúng tôi muốn họ làm, và thực ra là chúng tôi chỉ muốn là mọi người tốt khỏe của mọi người và cho cộng đồng, và tất cả mọi người lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay để thấy được sự vất vả của cán bộ ngành y tế của chúng tôi và tất cả cán bộ của các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch hiện tại, và mong với dân có một phần ý thức trong công tác phòng chống dịch để tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung thì sẽ sớm đạt được kết quả tốt trong công tác phòng chống dịch để chiến thắng đại dịch Covid lần này.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bạn với những cái câu chuyện từ thực tế công việc hết sức là cảm động, và thay mặt những người thực hiện chương trình thì xin chúc bạn cũng như là các cái đồng nghiệp của mình thì sẽ vững vàng tinh thần, giữ gìn được sức khỏe tốt nhất để đáp ứng, để hoàn thành tốt cái sứ mệnh của mình ở tuyến đầu.
Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện của bản thân tôi nói riêng và tất cả các anh chị em đang công tác trong ngành y tế nói chung. Tất cả mọi người đều đang chung tay, cố gắng nỗ lực hết sức mình để đem đến một cái kết quả thắng lợi với chiến dịch phòng chống bệnh COVID lần này.
Dạ vâng.
Vâng, qua câu chuyện của những bác sĩ CDC trực tiếp đi lấy mẫu xét nghiệm vừa rồi có thể giúp quý vị hiểu được phần nào nhiệm vụ cũng như những vất vả mà họ đang phải vượt qua. Thưa quý thính giả, với tổng số gần 2.000 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tính đến ngày 28 tháng 5 đã khiến các y bác sĩ trực tiếp điều trị tại các bệnh viện thực sự vất vả. Suốt cả quãng thời gian cách xa gia đình, họ âm thầm cống hiến, hy sinh, không ngại khó khăn gian khổ, không ngại đối mặt với các nguy cơ lây nhiễm từ dịch bệnh. Những y bác sĩ đã đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực sự là những chiến binh dũng cảm. Trong phần tiếp theo của chương trình Giờ Thứ 9 hôm nay, chúng tôi đã kết nối được với họ. Chúng ta hãy dành chút thời gian để lắng nghe lời họ nói. Sau rất nhiều lần sắp xếp, chúng tôi mới kết nối được với bác sĩ Hà Thành Văn, Phó trưởng khu hồi sức cấp cứu đón tiếp phân loại người bệnh, Bệnh viện Dã chiến số 1. Bác sĩ Văn cho biết, số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được phân loại mức độ điều trị rất khác nhau. Vì thế, bác sĩ phải liên tục thăm khám và nắm bắt tình hình, diễn biến trên từng bệnh nhân. Dù công nghệ cũng hỗ trợ được phần nào, nhưng việc trực tiếp thăm khám và theo dõi bệnh nhân là yêu cầu bắt buộc với các bác sĩ, nên anh thực sự bận rộn. Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, với số lượng bệnh nhân được thu dung điều trị là 182 ca, trong đó đã chuyển tuyến và chuyển viện 7 trường hợp. Số còn lại hiện có 8 bệnh nhân phải theo dõi thường xuyên, 2 bệnh nhân ở mức độ nặng hơn phải thở oxy, khiến y bác sĩ phải thường xuyên túc trực. Bác sĩ Văn chia sẻ.
Bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 có tâm lý rất lo lắng, sợ hãi. Có nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19, có nhiều bệnh lý nền kèm theo nên dễ diễn biến nặng. Để giải quyết những khó khăn trên, các y bác sĩ và người bệnh cùng thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế để hạn chế lây nhiễm từ người bệnh và mặc quần áo bảo hộ kéo dài. Các y bác sĩ đã phải chia tua kiếp trực điều trị để hạn chế tiếp xúc lâu với người bệnh. Các y bác sĩ còn ứng dụng công nghệ 4.0 để tương tác với người bệnh, tạo các nhóm Zalo để cập nhật tình hình sức khỏe của người bệnh, thường xuyên động viên tinh thần giúp an lòng người bệnh.
Tính đến hôm nay là tròn 19 ngày, bác sĩ Hà Thành Văn cùng 134 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Bắc Giang phải xa gia đình, người thân, chuyên tâm làm nhiệm vụ. Vượt qua nỗi nhớ người thân hay những lo toan thường nhật của cuộc sống, các y bác sĩ dành cả tâm huyết lẫn tinh thần trách nhiệm điều trị cho số bệnh nhân COVID-19. Ấy vậy mà khi hỏi về kiến nghị chế độ chính sách, anh lại bày tỏ.
Với sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, cơ quan, đơn vị, hiện tại các y bác sĩ có thể yên tâm điều trị và chăm sóc cho người bệnh nhiễm COVID-19.
Vâng, chế độ chính sách của ngành, của tỉnh đã đủ cho cán bộ y bác sĩ yên tâm làm nhiệm vụ là câu trả lời rất đỗi chân thành từ bác sĩ Hà Thành Văn. Dù lao động trong môi trường khắc nghiệt, nhưng không một lời kêu ca, không một lời phàn nàn hay đòi hỏi chế độ chính sách cho mình. Đó là tâm lý chung của không chỉ bác sĩ Văn mà là của cả tập thể hơn 130 cán bộ y bác sĩ đang là cộng sự tại Bệnh viện Dã chiến số 1. Khi bệnh nhân COVID-19 có những diễn biến theo chiều hướng phức tạp và nặng bệnh thêm, họ sẽ được chuyển đến điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Biểu hiện thường gặp ở hầu hết bệnh nhân, hiện tượng ho, sốt cao liên tục và khó thở. Đặc biệt trong khoa còn có bệnh nhân là phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh và trẻ nhỏ 6 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng khoa truyền nhiễm, người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nói.
Hiện tại tình hình bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Nguồn bệnh đến với chúng tôi, thứ nhất là cái nguồn bệnh do công tác sàng lọc khám chữa bệnh tại phòng khám bệnh viện. Thứ hai là nguồn bệnh từ các tuyến đưa đến, và cái nguồn bệnh này với số lượng thì ngày một tăng và thường là các ca bệnh có dấu hiệu nặng. Ngoài ra chúng tôi còn gặp một số bệnh nhân COVID đang trong tình trạng có thai, trong đó có một số bệnh nhân sắp đến ngày sinh và một số trẻ nhỏ 6 đến 7 tháng tuổi bị lây nhiễm từ mẹ. Đa số bệnh nhân bị bệnh là công nhân nằm trong các khu công nghiệp ở huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang.
Diễn biến của bệnh nhân COVID-19 đa phần rất nhanh. Virus tấn công đường hô hấp, ăn sâu vào từng tế bào phổi. Bởi vậy, cùng với các phác đồ điều trị phù hợp thì việc theo dõi các triệu chứng để xử lý được cho là giải pháp hiệu quả. Thêm nữa, bệnh nhân COVID-19 ở các khu điều trị họ chỉ có một mình. Ngoài mệt mỏi do bệnh tật thì tâm lý hoang mang cũng khiến họ thường bất an, lo sợ. Bởi vậy các y bác sĩ vừa phải chăm sóc điều trị bệnh tật và thường xuyên điều dưỡng tinh thần cho bệnh nhân. Công việc không kể ngày đêm trong bộ quần áo bảo hộ nóng bức khiến nhiều y bác sĩ kiệt sức.
Để điều trị kịp thời bệnh nhân COVID-19, các bác sĩ và điều dưỡng viên khoa truyền nhiễm chúng tôi đã cùng nhau phối hợp làm hết sức mình, có lúc cảm giác như kiệt sức, không quản vất vả ngày đêm trong những bộ quần áo trang phục bảo hộ phòng dịch. Mà khi mặc vào, trong những ngày nóng lực này mồ hôi chút như tắm, rất nóng bức khó chịu mà vẫn phải chịu đựng trong nhiều giờ. Nhiều lúc phải nhịn đi vệ sinh, nhịn uống nước, nhất là những lúc phải chăm sóc, theo dõi các ca bệnh nhân diễn biến nặng.
Nắm chắc chuyên môn, áp dụng chuẩn phác đồ điều trị, các bác sĩ trong khu cách ly khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực từng ngày hỗ trợ bệnh nhân chiến đấu và chiến thắng bệnh tật. Sự cố gắng ấy giống như một cuộc chiến đấu giành giật sinh mạng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong do COVID-19 gây ra.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, Nghị quyết số 16 NQCP ngày 8 tháng 2 năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, bổ sung nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp chống dịch. Đây là thông tin có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe. Một, chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng một người một ngày được áp dụng đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế, người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19. 2. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng một người một ngày được áp dụng đối với người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm, bảo quản tử thi người bệnh, người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân, thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, bảo vệ khu điều trị cách ly, vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước. Người làm công việc xúc rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SARS-CoV-2. 3. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng một người một ngày được áp dụng đối với người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung, không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế. Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kiếp vận chuyển người bị cách ly, lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng chống dịch. Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới, làm thủ tục cho người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển. Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19. Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, không bao gồm đối tượng quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 16 NQCP. Cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19. 4. Chế độ thường trực chống dịch mức 130.000 đồng một người một ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011, không bao gồm các đối tượng quy định tại mục 7. 5. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung, không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh, người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước, người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới, cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng một người một ngày. 6. Chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19. mức 130.000 đồng một người một ngày đối với phóng viên, nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị COVID-19. Khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công tác phòng chống dịch. Số lượng phóng viên, báo được hưởng chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp quyết định phù hợp với từng thời kỳ. Mức 130.000 đồng một người một ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch. Mức 80.000 đồng một người một ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. 7. Chế độ đối với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp. Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, các tiểu ban, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo khi tham gia phòng chống dịch theo các nhóm quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 16 NQCP thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó. Các thành viên quy định nêu trên trong những ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo chống dịch theo quyết định phân công của trưởng ban chỉ đạo chống dịch các cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng một người một ngày, nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng một người một tháng.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Đây cũng là thời điểm các lực lượng phải căng mình chống dịch, nhất là các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Và đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả Trần Ngọc Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, chấp bút cho ca khúc Chiến binh áo trắng. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ dành tặng ca khúc này tới các bác sĩ ở tuyến đầu tâm dịch Bắc Giang đang ngày đêm chiến đấu quên mình vì mọi người.
Giữa dòng đời những bước chân gian khó, áo trắng màu không một chút riêng tư. Corona virus nơi nào tới, cả thế giới cuồng quay vì căn bệnh phổi. Đơn giản thôi có thông điệp 5K, cần vaccine hướng miễn dịch mọi nhà. Nhưng còn đó ai để mà đóng cửa, chẳng an bình đại họa sẽ lan xa. Chiều sinh linh hồn bay cao lạc phanh, không nghĩ suy chẳng so bì hơn thiệt. Nhưng chiến binh màu áo trắng thân thương đi khắp nẻo đường, là bước chân truy vết thì dịch hầu đến cách ly cùng nhau. Sao trần đánh mắt huyền không mệt mỏi, môi khô nè trên nụ cười tươi trẻ, lừa đến đâu với niềm vui chiến thắng, bởi bình an cộng đồng không dịch bệnh. Giữa dòng đời những bước chân gian khó, áo trắng màu không một chút riêng tư. Corona virus nơi nào tới, cả thế giới cuồng quay vì căn bệnh phổi. Đơn giản thôi có thông điệp 5K, cần vaccine hướng miễn dịch mọi nhà. Nhưng còn đó ai để mà đóng cửa, chẳng an bình đại họa sẽ lan xa. Chiều sinh linh hồn bay cao lạc phanh, không nghĩ suy chẳng so bì hơn thiệt. Nhưng chiến binh màu áo trắng thân thương đi khắp nẻo đường, là bước chân truy vết thì dịch hầu đến cách ly cùng nhau. Sao trần đánh mắt huyền không mệt mỏi, môi cô nàng trên nụ cười tươi trẻ, lửa đêm nào với niềm vui chiến thắng, bởi bình an cộng đồng không dịch bệnh. Sau trận đánh mắt thuyền không mệt mỏi, môi khô nè trên nụ cười tươi trẻ, lửa đêm nào với niềm vui chiến thắng, bởi bình an cộng đồng không dịch bệnh. Lửa đêm nào với niềm vui chiến thắng, bởi bình an. Cộng đồng không dịch bệnh.
Trong hàng loạt những ca khúc cổ động tuyên truyền chống COVID-19, Nếu Em Chưa Về là ca khúc hiếm hoi nói lên nỗi lòng của các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với đại dịch. Từng câu, từng lời ca khúc như lột tả được nỗi tâm tư giấu kín của họ. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe ca khúc Nếu Em Chưa Về. Các bạn vừa nghe ca khúc Nếu Em Chưa Về của tác giả Nguyễn Lân Trung. Những ca từ xúc động về các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng đã khép lại chương trình Giờ Thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.